Cao có kể một câu chuyện có thật và đầy xúc động mà ông đã gặp một lần trong đời, để rồi vẫn còn nhớ mãi, không thể nào quên được. Câu chuyện như sau. Một hôm, tôi vừa ra khỏi nhà thì một em bé chạc 12 tuổi chạy đến van nài tôi mua giúp em một hộp diêm quẹt. Động lòng thương, tôi rút ví ra định mua, nhưng tôi lại chỉ có toàn tiền trắng. Tôi đang ngần ngại thì thằng bé nói ngay:
"Không sao ông ạ, xin ông cứ vui lòng đưa tiền cho cháu, cháu sẽ chạy đi tìm chỗ đổi tiền rồi trở lại trả cho ông ngay."
Ông nhìn thằng bé với một thoáng nghi ngờ, nó vội nói:
"Thưa ông, cháu không phải là một thằng ăn cắp đâu ạ."
Quả vậy, gương mặt chăm sao của nó có vẻ thành thật đến mức tự hào. Tôi liền trao cho nó một đồng tiền vàng và nó chạy biến ngay về hướng cuối phố. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút, tôi bắt đầu hồ nghi sự ngay thẳng của thằng bé. Và nửa giờ sau thì tôi hết kiên nhẫn, bỏ đi tiếp tục cuộc dạo phố. Lòng thầm nhủ sẽ chẳng bao giờ còn tin vào những bọn lêu lỏng đầu đường xó chợ như thế nữa. Buổi trưa, khi về tới nhà, đúng chỗ ban sáng thì tôi lại thấy một đứa bé hơn, chỉ độ 8-9 tuổi, khuôn mặt giống thằng ăn cắp nghĩa tạc. Nét mặt nó bộc lộ một sự lo âu tuyệt vọng, nó thổn thức nói với tôi:
"Thưa ông, có phải ông đã đưa cho anh cháu một đồng tiền vàng không ạ? Đây là chỗ tiền lẻ, chính anh cháu nhờ gửi lại cho ông. Chúng cháu đều là trẻ mồ côi, nhưng không phải là bọn ăn cắp. Anh cháu không thể trao tận tay ông ngay lúc sáng, vì anh cháu bị xe đụng khi vội chạy đi tìm chỗ đổi tiền. Cháu sợ rằng anh cháu chết mất thôi."
Tôi bàng hoàng, vội hỏi thằng bé trong tiếng nghẹn ngào:
"Thế bây giờ anh cháu nằm ở đâu? Dẫn bác đến để gặp anh cháu ngay đi."
Tôi dạo bước, gần như chạy sau em bé. Chúng tôi rời khỏi những khu phố giàu sang để lách vào những con hẻm lầy lội tối tăm cùng một khu lao động nghèo khổ. Em bé dừng lại trước một căn lều siêu vẹo. Trong một xó tối, tôi nhận ra thằng bé bán diêm quẹt ban sáng. Nó nằm dài bất động trên một đống áo quần cũ rách, mặt trắng bệch vì mất khá nhiều máu. Nó thèm thào nhìn tôi:
"Thưa ông, xin ông lại cần cháu hơn một chút với."
Tôi tiến lại gần, quỳ một chân, cúi xuống đỡ lấy bàn tay nhỏ bé mà lạnh ngắt. Em nói với tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui ngây thơ:
"Em cháu đã đưa chút tiền lẻ cho ông rồi phải không ạ? Ông thấy không, chúng cháu đâu có phải là những đứa lừa gạt ăn cắp. Cháu chỉ có mình nó là em ruột. Cháu bị tai nạn thế này, rồi đây, ôi trời ơi, rồi đây em cháu sẽ ra sao đây?"
Tôi lặng lẽ cúi xuống, hôn lên vầng trán bị giật nát vì vết thương của em. Và tôi đã hứa với em rằng tôi sẽ hết lòng chăm sóc em bé thay cho em. Tôi nói chuyện với em được một lúc, bàn tay gầy guộc của em cứ để mãi
chồng tôi.
Tội nghiệp thằng bé, tôi biết vết thương rất trầm trọng, không còn có thể làm gì để kịp cứu chữa cho em. Thằng bé có lẽ đã cố gắng thoi thóp sống chỉ cốt để gặp được tôi, chăn chối một lời cuối cùng. Bây giờ thì em không còn riêng gì đau đớn nữa. Đôi mắt em liếc nhìn đứa em thân yêu, rồi chớp chớp nhìn tôi với một vẻ bình thản gần như hạnh phúc. Đấy, người bạn bé nhỏ của tôi đã chết như thế đấy. Thằng bé đã cho tôi biết thán phục và thương cảm trước một tâm hồn trẻ thơ vô cùng trong trắng ngay giữa cảnh đời nghèo khó và đau khổ đến cùng cực. Lạy Chúa, đã bao lần trong cuộc sống con đã vội vàng hấp tấp kết án người khác khi chưa tìm hiểu nguyên nhân, đã bao lần có nhìn người ăn xin ở chợ, một em bé bán vé số bên đường, một người khum lát với tấm bảng đói cần việc làm bằng ánh mắt nghi ngờ. Lạy Chúa, dù biết rằng chiếc sáo rồng không làm nên thầy tu, nhưng sao con vẫn nhìn những người lịch sự giàu có thành công ở đời bằng ánh mắt kiên nể kính phục và một ánh mắt nghi ngờ khinh khỉnh dè bỉu cho những ai bên ngoài rách rưới bẩn thỉu. Xã hội cấp tiến đã trang bị cho mỗi người chúng con một sự nghi ngờ tối thiểu để bảo vệ chính mình. Thà nghĩ lầm còn hơn tin lầm. Đã bao lần Chúa ơi, xin cho con trái tim của Chúa, ánh mắt của Chúa, để con nhìn thấy Chúa qua những người bị xã hội khinh chê dù bỏ đó. Xin cho con học được cái nhìn của Chúa, để nhìn ai là nhìn vào tâm hồn nơi mỗi người, chứ không chỉ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài. Xin cho con luôn biết mở lòng với những người thấp bé, nghèo khổ, vì Chúa đang nói với con qua những người nhỏ bé đó.
Tiếng khóc bên vệ đường lặng nghe xót xa, đưa tay xin ăn người lạnh lùng bước qua, quay lưng như không gặp người ăn xin đứng đói dưng. Tiếng khóc van xin từng người đang vui bước, đưa tay xin chủ tình đời đang mơ ước, hôm nay xin một ngày ngủ yên trong giấc mơ. Người ơi, xin Thiên Chúa đâu, Chúa cô đơn, Chúa buồn, Chúa đau thương bước đi ngoài phố. Người ơi, tìm Thiên Chúa ở đâu, Chúa bên anh, Chúa bên em, Chúa bên tôi bước trong cuộc đời. Tiếng nấc bên vỉa hè tôi nhục ướt mi, chia ly xa gia đình ngậm ngùi bước đi, lang thang qua phố chợ tìm cơm bữa đói bữa no. Ánh mắt vơ vơ buồn tủi thân xa vắng, chưa vui, ai đâu là người thân che nắng tương lai. Ôi mình mờ mẹ cha xa vắng đâu người ơi, tìm Thiên Chúa ở đâu? Chúa cô đơn, Chúa buồn, Chúa đau thương bước đi ngoài phố. Người ơi, tìm Thiên Chúa ở đâu? Chúa bên anh, Chúa bên em, Chúa bên tôi bước trong cuộc đời.